Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stop walking on eggshells taking your life back when someone you care about has borderline personality disorder của Paul T. Mason và Randy Krager là một cuốn sách tự giúp trong lĩnh vực sức khỏe tâm lý và quan hệ gia đình. Trọng tâm của sách không phải là điều trị trực tiếp cho người mắc rối loạn nhân cách ranh giới, thường gọi là BPD, mà là giúp người thân, bạn đời, cha mẹ, con cái hoặc bạn bè hiểu điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ của họ. Sách giải thích những biểu hiện như cảm xúc thay đổi mạnh, sợ bị bỏ rơi, giận dữ dữ dội, hành vi kiểm soát và những xung đột lặp đi lặp lại. Từ đó, sách hướng người đọc đến việc đặt ranh giới, giao tiếp ít kích hoạt hơn, bảo vệ bản thân và lấy lại cảm giác ổn định trong đời sống riêng. Rồi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu BPD từ góc nhìn của người đang sống cạnh nó. Một điểm quan trọng của Stop Walking on Eggshells là sách đặt người đọc vào vị trí của người thân đang bị cuốn vào sự bất ổn cảm xúc của BPD. Thay vì chỉ liệt kê tiêu chuẩn chẩn đoán, sách giải thích vì sao một người có thể phản ứng rất mạnh trước cảm giác bị từ chối, thay đổi giữa lý tưởng hóa và thất vọng, hoặc biến một bất đồng nhỏ thành một cuộc khủng hoảng quan hệ. Cách tiếp cận này giúp người đọc bớt nhìn mọi hành vi như sự cố ý làm hại, nhưng cũng không yêu cầu họ phải chấp nhận mọi thứ. Đây là sự cân bằng quan trọng. Nếu chỉ đồng cảm, người thân có thể tiếp tục hy sinh và bị kiệt sức. Nếu chỉ phán xét, xung đột thường leo thang nhanh hơn. Sách giúp nhận diện các mẫu hành vi lặp lại như cảm giác luôn phải đoán tâm trạng của đối phương, luôn xin lỗi để tránh bùng nổ, hoặc luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Khi hiểu được cấu trúc của những vòng xoáy này, người đọc có thể phản ứng tỉnh táo hơn, thay vì bị kéo vào trạng thái phòng thủ liên tục. Thứ hai, ranh giới là công cụ bảo vệ, không phải hình phạt. Sách nhấn mạnh việc đặt ranh giới như một kỹ năng trung tâm, vì nhiều người thân của người mắc BPD thường nhầm giữa yêu thương và chịu đựng vô hạn. Ranh giới trong sách không được trình bày như cách kiểm soát người kia, mà là cách xác định điều gì mình có thể làm, điều gì mình không thể tiếp tục chấp nhận, và hậu quả thực tế sẽ là gì nếu hành vi gây hại lặp lại. Lý do ranh giới quan trọng là vì những phản ứng cảm xúc dữ dội có thể khiến cả hai bên mất phương hướng. Nếu người đọc chỉ cố làm dịu tình hình bằng cách nhượng bộ mọi lần, mối quan hệ có thể vô tình củng cố hành vi đe dọa, thao túng hoặc bùng nổ. Ngược lại, một ranh giới rõ ràng, bình tĩnh và nhất quán có thể giảm sự mơ hồ. Sách cũng cho thấy ranh giới không nhất thiết là rời bỏ mối quan hệ. Nó có thể là từ chối tranh luận khi có la hét, rời khỏi không gian nguy hiểm, bảo vệ trẻ em trong nhà, hoặc không nhận trách nhiệm cho cảm xúc mà mình không tạo ra. Thứ ba, giao tiếp nhằm giảm leo thang thay vì thắng cuộc tranh luận. Một đóng góp thực tế của sách là tập trung vào cách giao tiếp trong những tình huống dễ bùng nổ. Khi sống với người có BPD hoặc các nét nhân cách tương tự, người thân thường bị kéo vào tranh cãi về đúng sai, ký ức, ý định hoặc lời nói trước đó. Sách khuyến khích chuyển mục tiêu từ thắng cuộc tranh luận sang giảm leo thang và giữ an toàn cảm xúc. Điều này có nghĩa là người đọc cần học cách nói ngắn gọn, tránh mỉa mai, tránh phản công và phân biệt giữa việc xác nhận cảm xúc với việc đồng ý với cáo buộc. Ví dụ, người thân có thể thừa nhận rằng đối phương đang rất đau hoặc rất sợ, nhưng không cần nhận một lỗi mà mình không có. Cách giao tiếp này không bảo đảm người kia sẽ bình tĩnh ngay, nhưng nó giảm khả năng đổ thêm nhiên liệu vào xung đột. Sách cũng nhắc rằng im lặng hoàn toàn hoặc chiều theo mọi yêu cầu không phải lúc nào cũng là hòa bình. Giao tiếp lành mạnh cần vừa có sự thừa nhận, vừa có giới hạn và vừa có sự bảo vệ bản thân. Thứ tư, lấy lại đời sống riêng khi mối quan hệ đã chiếm quá nhiều năng lượng. Tên sách gợi đúng trải nghiệm của nhiều độc giả, đó là cảm giác phải đi trên vỏ trứng, luôn cẩn trọng từng lời nói để tránh cơn giận kế tiếp. Vì vậy, sách không chỉ nói về người mắc BPD, mà còn nói nhiều về hậu quả đối với người sống cạnh họ. Người thân có thể mất ngủ, cô lập xã hội, nghi ngờ bản thân, bỏ qua nhu cầu cá nhân, hoặc cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho mọi biến động, cảm xúc trong nhà. Sách xem việc tự chăm sóc không phải là ích kỷ, mà là điều kiện để người đọc có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này bao gồm tìm hỗ trợ bên ngoài, nói chuyện với chuyên gia khi cần, tham gia nhóm hỗ trợ, ghi nhận thực tế thay vì chỉ dựa vào cảm giác tội lỗi và khôi phục các hoạt động riêng đã bị bỏ quên. Điểm đáng chú ý là sách không đưa ra một câu trả lời duy nhất như ở lại hay rời đi. Thay vào đó, nó giúp người đọc đánh giá mức độ an toàn, mức độ tổn hại và năng lực duy trì ranh giới của chính mình. Cuối cùng, ấn bản mới mở rộng sang NPD, đồng mắc và các lựa chọn trị liệu. Các ấn bản gần đây của Stop Walking on Eggshells được cập nhật để phản ánh những thảo luận rộng hơn về BPD, rối loạn nhân cách ái kỷ thường gọi là NPD, tình trạng đồng mắc và một số hướng trị liệu như schema therapy. Phần mở rộng này quan trọng vì trong đời sống thực tế, hành vi gây khó khăn trong quan hệ hiếm khi nằm gọn trong một nhãn chẩn đoán duy nhất. Một người có thể vừa có cảm xúc bất ổn, vừa có nhu cầu kiểm soát, vừa có phản ứng phòng vệ mạnh khi bị phê bình. Sách không biến người đọc thành nhà chẩn đoán, nhưng giúp họ nhận ra rằng tên gọi của rối loạn không quan trọng bằng việc hiểu mẫu hành vi và mức độ an toàn. Việc nhắc đến trị liệu cũng giúp đặt vấn đề đúng chỗ. Người thân có thể hỗ trợ, nhưng họ không thể tự mình chữa lành rối loạn nhân cách cho người khác. Điểm thực tế của sách là phân biệt giữa hỗ trợ và cứu hộ. Hỗ trợ có thể gồm khuyến khích điều trị và duy trì giao tiếp ổn định. Cứu hộ là gánh toàn bộ trách nhiệm, che giấu hậu quả và đánh mất đời sống riêng. Kết luận, Stop Walking on Eggshells phù hợp nhất với những người đang có quan hệ gần gũi với một người được chẩn đoán hoặc bị nghi ngờ có các đặc điểm của BPD. Đó có thể là vợ chồng, người yêu, cha mẹ, con trưởng thành, anh chị em hoặc bạn thân. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm công tác hỗ trợ không chuyên vì nó trình bày ngôn ngữ dễ hiểu về cảm xúc cực đoan, xung đột lặp lại và ranh giới cá nhân. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc ngừng phản ứng hoàn toàn theo sợ hãi, tội lỗi hoặc thói quen làm dịu tình hình bằng mọi giá. Về mặt nhận thức, sách giúp tách con người khỏi hành vi để vừa có thể cảm thông với nỗi đau của người mắc BPD, vừa nhìn rõ tác động của hành vi đó lên gia đình. So với nhiều sách tự giúp về quan hệ độc hại, cuốn này nổi bật vì tập trung vào một bối cảnh tâm lý cụ thể, dùng ngôn ngữ tương đối dễ tiếp cận và kết hợp hiểu biết về rối loạn với kỹ năng ứng xử hàng ngày. Nó không thay thế trị liệu chuyên môn, nhưng là một bản đồ thực tế cho người đang cảm thấy mất phương hướng trong mối quan hệ nhiều biến động. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul T.T. Mason MS, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!